Kính thưa cộng đoàn, con là Giuse Phạm Đức Thắng, hiện ở giáo xứ Hòa Ninh, giáo hạt Di Linh, giáo phận Đà Lạt. Hôm nay con đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, khi con chưa nhận biết Chúa, cuộc đời con là một vực thẳm chìm trong tội lỗi. Năm 2007, con làm tại công ty cơ khí Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Trong thời gian này, công việc của con rất thuận lợi, nhưng con chẳng để ý gì tới Chúa và chỉ đi làm về xong thì đi nhậu hoặc đi chơi đàn đúm với bạn bè. Cứ thế tới đầu năm 2008, con có quen biết với những người nghiện ma túy, nhưng thời gian này con vẫn chưa nghiện. Và mỗi lần gặp họ chỉ vì rượu chè và chơi bời. Cứ thế đến cuối năm 2009, con tập tành hút ma túy. Và một tháng sau đó, con chuyển sang chích. Cứ như vậy đến đầu năm 2010, gia đình con phát hiện ra là con nghiện. Mới đầu thì con chối là không có, thế rồi gia đình biết và khuyên bảo con tránh xa ma túy, và cậu con đưa con đi cai tại trung tâm cai nghiện tự nguyện Nhân Hòa Trảng Bom, Đồng Nai. Lúc làm giấy tờ để được cai nghiện thì cậu con nói là cho con cai ở đây một tháng, nhưng con không chịu và chỉ đăng ký cai 10 ngày. Rồi cắt cơn được 3 ngày thì người ta thả con ra. Thì lúc thả con ra thì vừa thả con ra thì lúc đầu con lại leo tường con trốn, bỏ về rồi nghiện lại. Rồi gia đình con lại đưa con tới đó cai tiếp 10 ngày nữa. Cai xong 10 ngày đấy thì đến lúc con trở về được khoảng 10 ngày sau thì con lại tiếp tục nghiện lại. Ra đường thì lúc đấy con nghiện thì vay mượn hết chỗ này đến chỗ kia, xong đầu là lừa gạt đầu này đầu nọ để lấy tiền hút chích. Xong đầu gia đình con đi tìm con về để cai cho con tại gia đình. Đến tháng 7 năm 2010, con có quen với một người con gái tên là Katarina Nguyễn Thị Ngọc Linh. Trong thời gian con và người ấy tìm hiểu thì con lại tiếp tục nghiện, và người ấy và gia đình con lại đi tìm con về cai cho con tại gia đình. Rồi đến tháng 1 năm 2011 ấy, thì hai đứa con được cha chánh xứ giáo xứ Thuận An ban bí tích hôn phối. Về được khoảng cưới xong được khoảng 3 tháng sau đầu là con lại tiếp tục nghiện lại. Thì lúc đấy vợ con và gia đình lại đi tìm con về cai cho con. Xong là cậu con cũng thuê cả xe, thuê cả người đi kiếm con về để cai cho con. Xong bắt đầu đến khoảng được mấy tháng sau, cai được khoảng được mấy tháng sau rồi con lại tiếp tục nghiện lại. Sau đấy là tiền bạc và vòng vàng sau đám cưới của hai vợ chồng là con đi chích hút ma túy hết. Xong bắt đầu cứ như vậy đến tháng ngày 23 tháng 10, trước ngày 23 tháng 10 ấy, là trong thời gian mà nghiện ngập như vậy ấy, thì con túng tiếu rồi là quay sang đây là đi buôn bán trái phép chất ma túy. Rồi đến ngày 23 tháng 10 năm 2012 ấy, thì trong thời gian mà con buôn bán trái phép chất ma túy như vậy ấy, thì con lại rủ rê thêm em con là em trai con với bạn của em, bạn gái của em trai con nữa thì cùng bán. Đến ngày 23 tháng 10 năm 2012 thì con và em trai con và bạn của em trai con bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy, bị vướng vòng lao lý. Mà trong thời gian mà con còn nghiện ngập ở ngoài ấy, là người khổ, gia đình con là rất là khổ vì con, bà ngoại con, cha mẹ con, vợ con cậu con, dì con, tất cả mọi người hai bên gia đình nội ngoại đều cầu xin cho con. Mà lúc trong thời gian đấy con chẳng có nhận biết Chúa hay gì hết ấy. Con cũng lúc đấy là gia đình con cũng đi nhà thờ Chí Hòa đi xem cha Long làm lễ, rồi cũng dẫn con đi mấy lần như vậy. Mà lúc đấy con đi thật sự là chỉ đi để cho gia đình vui vậy thôi, chứ còn con chẳng để ý gì. Có một lần cha về giáo xứ Vườn Ngô năm 2011, con không nhớ rõ là tháng mấy nữa, con với vợ con chở vợ con cùng gia đình con đi lễ ở bên đấy. Thì lúc lễ xong ấy, thì bà ngoại con nói là cố gắng đợi lại để cho cha ban phép lành cho con, cho chữa lành cho con, rồi là ban phép lành cho vợ con. Lúc đấy vợ con đang mang thai em bé. Thì cha ban phép lành cho con lúc đấy là con cũng chẳng có để ý gì đến cả. Lúc đấy là con chỉ biết làm sao là làm theo ý mọi người để cho mọi người vui thôi. Rồi đi về, đi lễ về xong, cha ban phép lành cho con xong thì con đi về, về rồi mấy ngày sau con lại tiếp tục nghiện lại. Hiện tại trong đầu là con, lúc mà trong thời gian mà con bị bắt vướng vòng đấy, trong thời gian đầu khoảng hơn một năm đầu ấy, thì con cũng chưa có nhận biết Chúa nữa. Con vẫn đọc kinh cầu nguyện sáng tối, thế nhưng mà chưa suy nghĩ về những việc tội lỗi lúc trước con làm, rồi cũng không hiểu được là nỗi khổ của gia đình con, vợ con đang ở ngoài phải gánh chịu như thế nào. Rồi cứ mỗi lần gia đình lên thăm ấy thì con lại không biết quan tâm động viên hỏi han, mà chỉ biết đòi hỏi là mua những cái này cái nọ, đòi hỏi thế này thế kia. Mà cũng chắc là cũng vì không chịu nổi cái tính mà đòi hỏi với lại những tội lỗi của con đã gây ra, thì vợ con đã quyết định ly hôn với con. Trong lúc mà vợ con lên nói ly hôn với con ấy, thì ngay lúc đấy ma quỷ nó cám dỗ trong lòng con, nó bảo là chơi ma túy nữa đi để cho đỡ buồn. Nhưng mà trong chính trong những lúc mà cuộc đời con tăm tối nhất như vậy thì Chúa đã đánh thức đức tin và canh tân suy nghĩ của con. Chúa đã ban cho con biết suy nghĩ là những cái con bị như đến ngày hôm nay là vì ma túy. Chúa ban cho con biết suy nghĩ và nhận ra những cái sai trái đấy. Và con cầu xin rồi Chúa ban cho con biết quyết tâm từ bỏ ma túy, đến bây giờ thì con đã bỏ được rồi. Con đến đây làm chứng cho Chúa, cho lòng thương xót của Chúa. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con, cho gia đình con, nhất là con cầu xin thêm cho đức tin và lòng quyết tâm từ bỏ ma túy của con được tốt đẹp, mãi mãi bền vững cả đời con.